Pháp vui gặp lại quý bạn chị em một lần nữa trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu ngay trong đền thánh này. Thưa quý bà anh chị em, dịch virus corona đã làm cho tất cả nhân loại trên thế giới lo sợ. Sự chết chóc đã diễn ra khắp mọi nơi. Vì vậy, mục sư nào khi được giảng trong những thời kỳ này đều dành những thời giờ giảng về sự gìn giữ bảo bọc nương náu của Chúa. Tôi đã dành rất là nhiều thời giờ để chia sẻ cùng quý ông bà cha như tuần rồi, so sánh virus corona với tội lỗi như thế nào và phương pháp chữa trị ra làm sao. Và trước đó tôi đã cũng chia sẻ cùng quý ông bà cha em ở trong Thi Thiên 121 nói về Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ chúng ta. Và trước đó tôi đã giảng về sự ban cho Đức Chúa Trời khi dịch bệnh xảy ra khắp mọi nơi, nhiều người chết, nhưng Chúa ban cho chúng ta được bình an. Và hôm nay tôi cũng muốn tiếp tục để chia sẻ những điều này để chúng ta mỗi người đều tin cậy Chúa hoàn toàn hơn. Hôm nay tôi và quý bạn xem cùng học chung ở trong Thi Thiên 91 câu 1 đến câu 16. Thi Thiên này tôi chia ra làm 3 phần và học 3 Chủ Nhật liên tiếp. Phần thứ nhất, chúng ta học về ai là đấng mà chúng ta cần nương náu vào. Đấng đó là ai? Rồi nơi nào mà chúng ta cần nương náu là bài thứ hai. Và bài thứ ba, phước hạnh của người nương náu nơi Đức Giê-hô-va là phước hạnh gì? Và hôm nay chúng ta khởi đầu phần thứ nhất của Thi Thiên này, thưa quý bà anh chị em. Có một số lời hay ý đẹp mà mỗi lần chúng ta đọc tới suy gẫm, chúng ta thấy có nhiều ý nghĩa. Tỉ như có một người viết rằng, nơi nào mà cuộc sống của chúng ta không có mặt trời thì nơi đó chúng ta có con mắt màu đen. Rồi có một câu khác nữa nói rằng, nếu ở đời mà không có nước mưa thì khác nào chúng ta ở trong sa mạc. Còn một câu nữa, nếu trái tim của chúng ta không cảm nhận được tình yêu thì khác nào trái tim sắt đá. Một câu nữa rất là hay, thưa quý bạn cho em, mà tôi muốn áp dụng hôm nay. Nếu bom nổ đạn bay mà ta không tìm được nơi trú ẩn thì khác nào chúng ta đứng đó để chờ chết. Nếu nơi nào có bệnh tật lan ra mà chúng ta không được ai giúp đỡ thì khác nào chúng ta sẽ đứng đó chờ chết nữa. Thi Thiên 91 câu thứ nhất đến 16 là một thi thiên rất là đặc biệt, bày tỏ cho chúng ta ý niệm đó. Thưa quý bà anh chị em, dầu tên bay ban ngày, dịch lệ lây ra trong nơi tối tăm, có sự tàn diệt phá hoại ban trưa, hay là có nhiều người ngã chết bên chúng ta, nhiều người xa ngã bên hữu chúng ta, nhưng chúng ta sẽ đứng bình an bởi vì tai họa sẽ chẳng đến gần ta. Vì sao tai họa chẳng đến gần chúng ta, thưa quý bà anh chị em, trong suốt những ngày qua? Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta. Tên bay đạn lạc, bệnh tật khắp mọi nơi, nhưng chúng ta được có một nơi nương náu vững chắc, vững bền. Cho nên chúng ta sẽ không sợ hãi vì chúng ta vẫn đứng vững bình an. Thi Thiên 91 câu 2 chép rằng, tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va là nơi nương náu tôi. Tác giả Thi Thiên nói như vậy, thưa quý bà anh chị em. Còn chúng ta ở đây hôm nay nói gì? Đức Giê-hô-va là đấng, là nơi nương náu của chúng ta. Danh tánh của Ngài hay là danh hiệu của Ngài bày tỏ cho chúng ta biết rằng chính Ngài là nơi nương náu vững bền chắc chắn cho chúng ta. Tại sao Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta? Tôi cùng quý bạn xem lần lượt học về danh hiệu hay là danh tánh của Ngài, để chúng ta thấy rằng những danh tánh đó là một những danh tánh mà chúng ta hoàn toàn tin cậy để nương náu vào chắc chắn. Danh hiệu thứ nhất và ở đây nói rằng Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta. Chữ Đức Giê-hô-va có nghĩa là gì, thưa quý bà anh chị em? Chúng ta trở lại xem trong Sách Ê-xê-kiê đoạn 3 câu 13 đến 14. Một lần kia ở trong đồng vắng Ma-di-an, Môi-se dẫn bầy chiên của mình ăn trong đồng cỏ của đồng vắng đó. Ông đang chăn chiên, thật là ông thấy có một bụi gai cháy phần phần mà cháy không bao giờ tắt, còn lửa phần phần lên như vậy. Ông lấy làm lạ, tiến bước tới để xem tại sao mà bụi gai đó cháy không tắt. Thì khi ông tới gần, có tiếng từ trên trời phán rằng: hãy lột vài ngươi ra, vì nơi đây là đất thánh. Rồi từ trong đám lửa đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Môi-se ơi, ngươi có biết không, dân tộc của ngươi là dân của ta đang ở tại Ai Cập, tức là xứ Ai Cập, đang bị hành hại khổ sở, bắt làm nô lệ ngày này đến ngày khác suốt 400 năm rồi, ngươi có biết không? Ta đã hứa ban cho tổ phụ họ đất hứa là Canaan, nhưng bây giờ họ bị lưu lạc và bị tù đày ở tại đó, khổ sở làm công nô lệ ở tại đó. Bây giờ ngươi hãy vâng lệnh ta đi tới Ai Cập gặp Pharaoh để xin cho Pharaoh xứ đó cho dân sự ta hàng mấy triệu người đi ra khỏi xứ Ai Cập để trở về đất Canaan thờ phượng hầu việc ta. Môi-se run sợ nói rằng: tôi làm sao đủ sức để làm việc đó, làm việc lớn quá. Tôi chỉ là người chăn chiên tầm thường, làm sao bây giờ trở thành một lãnh đạo để mà dẫn dắt dân sinh hàng triệu người ra khỏi xứ Ai Cập, làm sao được? Rồi Môi-se hỏi rằng: Ngài là ai? Nếu bây giờ tôi vâng mạng lệnh Ngài tới tại Ai Cập, dân sinh nói rằng: ngươi là ai mà dám tới đây mà nói rằng để giải cứu chúng tôi? Rồi tôi sẽ nói làm sao? Từ tiếng trên trời đó rằng: ta là Giê-hô-va, đấng tự hữu hằng hữu. Giê-hô-va có nghĩa là đấng tự hữu hằng hữu. Tự hữu có nghĩa là tự có, và hằng hữu là tự có từ trước vô cùng cho đến đời đời vô cùng không hề dứt. Tự hữu hằng hữu là tự có và hằng có. Mọi người trên thế giới này đều nói rằng không có gì mà tự nhiên mà có được. Và khi chúng ta giảng đạo nói rằng Giê-hô-va là đấng tự hữu hằng hữu, thì họ thường hỏi chúng ta rằng: vậy ai sanh ra Đức Giê-hô-va? Một câu hỏi mà người ta thường hỏi, phải không thưa quý bạn chị em? Chúng ta trả lời sao? Nếu có một người nào mà sanh ra được Đức Giê-hô-va thì người đó là Đức Giê-hô-va, chứ không phải là Đức Giê-hô-va là người đó. Thấy không? Nếu ai mà sanh được Đức Chúa Trời thì người đó là Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời không phải, không còn là Đức Chúa Trời nữa để giới thiệu đó. Vì vậy mà những tà giáo ngày nay đã nổi lên, có nhiều người dám tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Một số người khác thì kể có một người đàn bà là mẹ của Đức Chúa Trời. Nếu người đó là mẹ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời còn là Đức Chúa Trời không? Trở thành dưới cái người mẹ đó, người mẹ đó là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời bây giờ không còn Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì nếu người đó sanh được ra Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đâu phải là tự hữu hằng hữu, phải không thưa quý bà anh chị? Vì vậy mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va chúng ta là đấng duy nhất tự hữu hằng hữu, không ai giống như Ngài, không ai tự có mà hằng có được, vì Ngài là đấng tự có và hằng có đời đời. Cho nên bất cứ người nào nương náu mình ở trong Ngài thì không sợ hãi gì. Nếu chúng ta nhờ cậy một nhà lãnh đạo tôn giáo, người đó thương yêu chúng ta, nâng nóc săn sóc chúng ta, cho chúng ta ăn uống mỗi ngày và cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta, chúng ta nhờ cậy đó ở trong đó luôn luôn. Nhưng một ngày người đó chết thì sao? Người khác lên thì đuổi chúng ta đi. Chúng ta không thể nương náu người đó mãi mãi được. Những vua chúa đời này cũng vậy, chúng ta nhờ cậy họ trong một thời gian họ còn sống, nhưng khi họ chết rồi thì chúng ta cũng phải bơ vơ lạc lõng, không còn. Ngay cả cha mẹ của chúng ta, nếu chúng ta từ nhỏ chúng ta không lo học hành, không tự lập, thì lớn lên khi chúng ta, cha mẹ chúng ta qua đời, chúng ta không còn nương náu mình được nữa, và chúng ta trở thành những đứa trẻ bơ vơ theo kêu quyến bà anh chị. Nhưng không, Giê-hô-va của chúng ta là đấng tự hữu hằng hữu, Ngài không có chết được, Ngài còn đời đời. Cho nên nếu tôi và quý bà anh em nương náu mình ở trong Ngài thì chúng ta được bảo đảm vô cùng. Thưa quý bà anh em, không có gì cách ly của chúng ta được cả. Chúng ta sẽ được gìn giữ, được nương náu đời đời ở trong Ngài. Đấng mà chúng ta nương náu là Đức Giê-hô-va. Ngài là đấng tự hữu vạn hữu. Chẳng những Đức Giê-hô-va có danh hiệu là Gia-vê, Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va, nhưng khúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc còn nói Ngài là gì nữa thưa quý bà anh chị em? Quý bà anh chị em có biết không? Ở trong Thi Thiên 91 câu 1 chép rằng: người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ hằng được ở dưới bóng đấng toàn năng. Ở đây Đức Giê-hô-va còn được gọi là đấng chí cao. Nếu quý bạn xem học tiếng Nho, chữ Nho đó là tiếng Hán Việt, thì chúng ta hiểu chữ chí cao là gì. Trong tiếng Việt của chúng ta có từ là cao, rồi có gì nữa? Rất cao. Rồi hơn cái rất cao là gì? Là chí cao. Nghĩa là chí mức rồi, không còn ai mà cao hơn được nữa. Chí cao, cao quá mức rồi. Đức Giê-hô-va chúng ta là đấng chí cao. Người nào nương náu mình ở Đức Giê-hô-va thì được nương náu mình trong đấng chí cao đó. Không ai cao hơn Ngài. Mọi quyền năng, quyền bính ở trên trời dưới đất ở trong tay Ngài. Không có một vua chúa nào mà cao hơn Ngài. Ngài là chí cao, cao tột đỉnh rồi, không còn ai với tới được nữa thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Thi Thiên 91 câu 9 đến 11 nói gì nữa? Bởi vì ngươi nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, và đấng chí cao làm nơi ở mình, nên chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Khi tôi và quý bà anh chị em nương náu mình trong đấng chí cao, không ai có quyền hành cao bằng Ngài, không ai có thể mà giới tới đây mà làm hại Ngài. Và nếu chúng ta nương náu mình ở trong đấng chí cao đó thì không có gì xảy đến cho chúng ta tai nạn nào, ôn dịch nào cũng đến gần chúng ta cả. Cảm tạ ơn Chúa. Trong những ngày qua, mấy tháng rồi, thưa quý ông bà anh chị em, tôi vui mừng cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta được liên lạc với nhau qua điện thoại, qua internet, và chúng ta biết rằng mỗi chúng ta đều cầu nguyện liên lạc với Đấng Chí Cao, mà mỗi chúng ta đều ở trong Đấng Chí Cao, trong cái nương náu mình nơi Ngài đó. Lấy làm lạ không khi chúng ta không có ai trong hội thánh này thì lây nhiễm. Tại sao? Quý bạn cho em hỏi tại sao không? Tại sao gần bên chúng ta, gần thế giới này biết bao nhiêu người bị lây lan virus corona này, hàng triệu người chết, thưa quý bà anh chị em. Quý bà anh chị em biết ngày hôm nay trên thế giới này có bao nhiêu người bị lây bệnh và bao nhiêu người chết không? Và tại Pháp này bao nhiêu người chết? Ngày hôm nay có 11.370.000 người trên thế giới này bị lây bệnh virus corona. 11.370.000, thưa quý bà anh chị em. Nhưng chúng ta không có ai bị hết. Có bao nhiêu người chết trên thế giới này, thưa quý bà anh chị em? 533.000 người chết. Hơn 500.000, tức là gần 1 tỷ, nửa tỷ người đã bị chết, nửa triệu người, chết. Nhưng mà chúng ta ở đây tại sao? Chúng ta nương náu mình trong Đấng Chí Cao. Ở tại Pháp này có 29.893 người bị chết, nhưng chúng ta ở đây bình an. Tại sao? Quý bạn xem sẽ đánh dấu hỏi tại sao. Câu trả lời rằng chúng ta nương náu mình trong một Giê-hô-va Đấng tự hữu hằng hữu, Ngài cũng là Đấng Chí Cao. Không có gì làm hại Ngài được. Ngài cao quá rồi mà chúng ta nương náu mình ở trong đó thì không ai làm hại chúng ta được, thưa quý bà xem bình thật. Đó điều chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Và danh hiệu thứ ba của Đức Giê-hô-va này là gì nữa, thưa quý bà anh chị em? Ở trong câu thứ nhất chép rằng người nào ở nơi kính đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Đức Giê-hô-va là Đấng tự hữu hằng hữu, Đức Giê-hô-va là Đấng Chí Cao, nhưng mà Đức Giê-hô-va còn gì nữa? Còn là Đấng Toàn Năng. Người ta có sức mạnh nhưng mà không có toàn năng, không có quyền năng. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng. Toàn năng có nghĩa là gì? Chữ Hán Việt gọi là vô sở bất năng. Không có gì mà Đức Giê-hô-va không làm được. Cái gì Ngài cũng làm được hết. Ngài là Đấng Toàn Năng. Những cái khó và lớn mà không ai làm được thì Đức Giê-hô-va là Đấng Toàn Năng, Ngài làm được cả. Bệnh tật lây lan khắp mọi nơi, không ai mà ngăn cản nổi, phải không? Phải từ từ ngăn cản, nhưng mà không ngăn cản nổi. Nhưng Đức Giê-hô-va là gì? Là Đấng Toàn Năng. Không gì mà Ngài không làm được. Ngài phán một tiếng là chặn đứng ngay. Khi bệnh tật nó đến gần chúng ta thì khi tôi và quý bà nương náu mình trong Đấng Toàn Năng thì sức mạnh toàn năng quyền phép của Ngài làm cho chúng ta được bình an, phước hạnh vô cùng, thưa quý bà anh em. Khi quý bà anh em đọc suốt Ai Cập ký mà dân sơn ra khỏi Ai Cập, cả hàng triệu người đi ra, Pharaoh hối tiếc vì cái số người đó ở lại thì làm không công cho họ, làm nô lệ cho họ thì đất nước của họ sẽ phát triển mạnh hơn. Nhưng bây giờ họ đi rồi, ông tiếc quá, ông cho quân đội xe cộ rượt theo để bắt dân Israel lại. Trước hoàn cảnh đối diện với biển chết, biển đỏ. Dân Israel bây giờ ngước mặt lên trời chỉ kêu trời và thôi, làm sao mà cứu được quân thù rượt rượt đến bắt trả lại, làm sao thoát khỏi? Như Đức Chúa Trời bảo Môi-se giơ cây gậy lên đập xuống nước, cái gì xảy ra? Nước dạch ra là một con đường rộng hai bên như là một tường nước để cho dân Israel đi ngang qua như đất khô. Ai làm được không? Loài người ngày nay có thể đi trên mặt nước được không? Chưa được mà. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho nước vạch ra. Ở sông Giô-đan một lần cũng vậy, thưa quý ông bà, anh chị em. Và Chúa Giê-xu có đến trần gian thì Ngài đi bộ trên mặt nước được không? Đi được. Có ai đi bộ trên mặt nước đâu? Đức Sê-va là đấng toàn năng. Khi Ngài dựng nên trời đất muôn vật thì chỉ lời phán của Ngài một tiếng thì cái gì cũng có hết. Ánh sáng rồi mặt trời, mặt trăng, cây cối, cá, chim, đủ thứ hết sanh ra và muôn vật. Thưa quý ông bà anh chị em, Ngài đã đấng toàn năng, không có cái gì mà Ngài không làm được cả. Chỉ một lời phán của Ngài thôi thì Ngài đã làm được cả. Ngay khi những người bệnh, Ngài chỉ phán một tiếng, chỉ gật đầu mà thôi, khi các tiên tri cầu nguyện thì người đó cũng được lành. Thậm chí những người chết, khi quý bàn chăm đọc truyền tích của Elise, khi có những người chết thì họ kêu cầu phục Chúa thì Chúa làm cho những người đã sống lại. Thưa quý bạn, quyền năng vô cùng, gọi là đấng toàn năng là như thế. Khi Đức Chúa Giê-xu đến trần gian thì Ngài nói rằng tất cả quyền binh trên trời dưới đất đã giao cho ta. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Sê-va chúng ta là đấng toàn năng, mà chúng ta nương cậy nơi Ngài thì sao? Nếu tôi và quý hoàng xem nương náo mình vào một đấng toàn năng như vậy thì sao? Vững lòng không? Nếu chúng ta nương cậy vào một cái anh bá vơ nào đó, ta sợ lắm. Không biết cái anh này thiệt giúp mình hay là không, chúng ta sợ phải không? Nhưng mà chúng ta nương cậy vào Đức Sê-va là đấng tư hữu hoàng hữu, là đấng chí cao, là đấng toàn năng. Chúng ta vững vàng vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Đó là nơi nương náo duy nhất của đời sống chúng ta. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em tin cậy nơi Ngài, như tác giả Thi Thiên nói rằng người nào nương cậy nơi đấng chí cao ở thì Ngài khiến cho được bình an. Vừa rồi tác giả nói gì? Tôi nương cậy nơi Ngài. Nếu quý bạn xem nương cậy nơi đấng toàn năng đó thì cuộc đời của chúng ta sẽ bình an sung sướng, không lo sợ gì cả. Là có cái câu Chúa mà chúng ta lo sợ thì có tin cậy Chúa hoàn toàn không? Có nhiều người lo sợ, mục sư ơi tôi sợ quá, sợ điều này điều kia. Hãy nhớ rằng Đức Sê-va chúng ta là đấng toàn năng, đừng nương cậy nơi người nào khác ngoài Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà nương cậy nơi Chúa thì Ngài gìn giữ chúng ta không sợ hãi. Bệnh tật là chúng ta sợ hãi lắm, tôi cũng lôi rút sợ, nhưng mà tôi nói với Chúa rằng Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời tự hữu hoàng hữu, đấng rất cao, đấng toàn năng. Bây giờ con nương cậy nơi Ngài, nương náo mình trong Ngài. Và khi quý ông bà anh chị em giao cả cuộc đời mình trong tay của Chúa, quý ông bà anh chị em thấy gì? Sự bình an, vui sướng, không có sợ hãi gì hết, phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng một danh hiệu nữa ở trong Thi Thiên này nói lên cho chúng ta biết cần phải nương náu mình vào một đấng, và đấng đó là ai? Thi Thiên 91 câu 2 chép rằng tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Đức Sê-va đấng rất cao, đấng chí cao, đấng toàn năng. Và bây giờ danh hiệu của Đức Sê-va cũng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời theo Kinh Thánh định nghĩa, Ngài là đấng tạo hóa của chúng ta. Ngài dựng nên trời đất muôn vật này, Ngài dựng nên muôn loài, cây cỏ và súc vật, chim trời, cá biển. Rồi Ngài dựng nên cả chúng ta nữa. Ngài tạo hóa tất cả muôn loài vạn vật này. Khi quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh, tôi đã nhắc mấy lần rồi, mỗi lần chúng ta đọc thấy chữ Jehovah, danh Jehovah, thì chúng ta phải hiểu Kinh Thánh muốn nói gì, muốn bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, hằng hữu. Và khi chúng ta đọc tới chữ Chúa, chúng ta hiểu gì? Tác giả hay là Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta điều gì? Chữ Chúa thật ra đó là chữ chủ. Người ngoại thì kỳ chữ Chúa, cho nên mỗi chúng ta dùng chữ Chúa Nhật thì họ dùng là chủ Nhật. Mà chữ chủ bày tỏ là Chúa là chủ. Chúa chẳng những là đấng tạo hóa, nhưng là Ngài chủ của trời đất muôn vật này. Tất cả đều của Ngài, Ngài làm chủ, Ngài cai trị sự di chuyển của các vì sao, sức khỏe của con người, Ngài duy trì, Ngài cai trị tất cả mọi vật trên đất này như là một đấng cao cả, quyền năng vô đối. Ngài là chủ, Ngài đấng cai quản. Và khi chúng ta đọc tới cái từ Đức Chúa Trời thì hãy nhớ rằng tác giả hay là Kinh Thánh muốn nói cho chúng ta biết rằng Ngài là đấng tạo hóa. Và đây nói rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, trong đó có Chúa, Đức Chúa Trời, trong đó Ngài cũng là chủ của trời đất muôn vật này. Chúng ta ăn là ăn của trời, chúng ta uống là uống của trời, chúng ta sống là sống nhờ trời. Chúng ta bị đau ốm chúng ta kêu trời. Tại sao? Mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tạo hóa và Ngài là chủ của trời đất muôn vật này. Chúa là chủ của chúng ta. Ngài là đấng hằng hữu, Ngài là đấng chí cao, Ngài là đấng toàn năng, mà đồng thời Ngài là chủ của chúng ta. Vì vậy khi tôi và quý bạn cha em nương náo mình vào một ông chủ toàn năng, ông chủ hằng hữu như vậy, một ông chủ quyền phép vô biên, thì đời sống ta như thế nào quý bạn cha em? Có sợ không? Đâu có sợ nữa, bình an vô cùng vì chúng ta ở trong nhà của ông chủ của mình đang cai trị cả thế giới này. Vì vậy Thi Thiên 91 mà tôi và Nguyễn Bàn Trang học phần đầu, chúng ta cảm tạ ông Chúa vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta, danh hiệu của Ngài bày tỏ cho chúng ta biết rằng nơi đó là nơi nương náu vững chắc, bền bỉ, không bao giờ hư mất bao giờ, và ai ở trong bóng cánh Ngài sẽ được bình an vô sự và phước hạnh Chúa ban cho. Tôi muốn nói về cái ông Gióp cho quý ông bà nghe. Ông Gióp bị ma quỷ thử thách lớn lắm. Ông có 10 con, 7 con trai và 3 đứa con gái, rồi súc vật 7 ngàn muôn muôn, nhiều lắm quý ông bà anh chị em. Nhưng ma quỷ đến làm cho tàn diệt 10 con ông bị chết. Cả súc vật nhà cửa ông sập đổ hết và không còn nhà ông tay trắng. Rồi nó làm cho thân thể của ông bị bệnh như là ghẻ chốc, ung thư đầy dẫy trong mình của ông. Ông đứng trong tro bụi mà gãi. Một người như vậy, nếu tôi và quý ông bà anh chị em trong hoàn cảnh đó thì chúng ta làm thế nào? Quý ông bà anh chị em, chúng ta ngã lòng, chúng ta nói rằng Chúa đâu rồi, tại sao Chúa bỏ con? Rồi chúng ta lìa bỏ Ngài, phải không? Bà vợ của ông Gióp nói gì? Tới giờ phút này mà ông còn tin cậy Đức Chúa Trời của ông nữa sao? Bây giờ hãy rủa xả Ngài đi rồi chết cho rồi. Nhưng ông nói rằng tại sao bà nói như một người ngu dại? Khi Đức Chúa Trời ban cho mình lấy tay mình nhận, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời lấy lại thì tại sao mình lại chửi bới Ngài rồi quyền rủa Ngài? Các bạn của ông Gióp tới có người thì chỉ trích ông ta, ông là tội cho nên ông phải bị như cái này. Tài sản ông tiêu mất như vậy, ông làm nhiều tội gì đó, bây giờ hãy ăn năn đi. Nhưng ông biết rằng ông là người tin cậy Đức Chúa Trời cách trọn vẹn, ông đâu có từ bỏ Chúa đâu. Và ông nói với các bạn, với nhiều người rằng Ở trong Gióp đoạn 13 câu 15 đúng không bà đọc đó. Cái chữ này chúng ta cần nhớ. Nhược bằng nếu mà Đức Chúa Trời giết tôi vẫn tin cậy Ngài. Một người nói một lời thật là cứng rắn phải không thưa quý ông bà cha em? Nếu mà Đức Chúa Trời có giết tôi đi nữa, tôi cũng vẫn tin cậy nơi Ngài. Ông là người nương náu mình trong Đức Chúa Trời trọn vẹn phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không bỏ chạy khỏi Đức Chúa Trời nhưng mà cứ nương náu mình trong Đức Chúa Trời. Và kết quả ra sao? Đức Chúa Trời cho ông được lành bệnh. Ông có thêm 10 đứa con. Rồi cái tài sản của ông, cái gì đã mất đó, Chúa cho gấp 2 lần. Ô bây giờ ông trở thành người giàu có còn hơn trước nữa tôi quyến bạn. Phước hạnh bình an ở trên đời sống của ông. Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta. Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của tôi và quý ông bà anh chị em. Và chúng ta nói như tác giả rằng tôi tin cậy Ngài. Quý ông bà có thể nói như vậy được không? Hãy nương náu mình nói Chúa tin cậy Ngài hoàn toàn. Quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ thấy năng quyền của Chúa diễn ra trong đời sống chúng ta, gia đình của chúng ta và hội thánh của Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta đứng lên đi cầu nguyện.